Chào mừng các bạn với kênh Sách Hay Mỗi Ngày. Cuốn sách Mặc Kệ Thiên Hạ, tác giả Mari Tamagawa, Nguyễn Hoàng Vân dịch, nhà xuất bản Hà Nội, chương 4. Sống giấc mơ đời mình. Một nhỏ, cả thèm chóng chán là điều bình thường. Sau khi xác lập được mục tiêu mới, bạn nghĩ rằng được rồi, mình phải cố lên, nhưng chẳng hiểu sao động lực đó lại biến mất chỉ trong chốc lát. Chẳng hạn, bạn cũng từng trải qua chuyện này rồi. Tôi cũng thường xuyên như vậy. Một ngày, hai ngày trôi qua, vì cảm thấy mọi thứ còn mới mẻ nên tôi vô cùng cố gắng. Nhưng đến ngày thứ ba, ban đầu tôi nghĩ phải cố gắng lên, nhưng cơ thể chẳng chịu nghe theo. Điều đó khiến tôi quyết định nghỉ nốt hôm nay, mai cố gắng vậy. Thế rồi đến ngày mai lại có vấn đề khác xảy ra, công việc khác chiếm hết thời gian và mục tiêu đã đặt ra chẳng biết bị bỏ quên từ lúc nào. Tôi nghĩ chắc chắn rằng mình không chỉ là người duy nhất gặp phải tình huống này. Tại sao chúng ta không thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu? Chúng ta đã mất công theo đuổi ước mơ và mục tiêu, vậy mà lại để sự cả thèm chóng chán của bản thân đặt dấu chấm hết cho chúng thì thật lãng phí. Bạn đã không còn phải để ý đến ánh nhìn của người khác và giải phóng được bản thân. Nhưng nếu liên tiếp bỏ qua mục tiêu, bạn rất dễ rơi vào cảm giác bất lực, lại tiếp tục bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác. Thế nhưng, cho dù bạn có hiểu được điều đó, thì tình trạng cả thèm chóng chán vẫn thường hay xảy ra. Bạn không cần phải buồn bã chỉ vì mình hay cả thèm chóng chán. Điều này xảy ra do ảnh hưởng từ hoạt động của cơ chế duy trì cân bằng nội môi. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi gọi là homeostasis, là cơ chế đảm bảo cơ thể của chúng ta ở trong một tình trạng nhất định. Waterby Calom đã phát hiện ra cơ chế này. Đây là cơ chế giữ cho môi trường bên trong không thay đổi trước những tác nhân có thể biến đổi bên ngoài, bảo đảm thân nhiệt ở mức nhất định dù nhiệt độ tăng hay giảm, duy trì huyết áp và độ ẩm trong cơ thể và loại bỏ những vi khuẩn, virus có ý định xâm nhập vào cơ thể đều là nhiệm vụ của cơ chế duy trì cân bằng nội môi. Những phản ứng như trên luôn được tự động kích hoạt để bảo vệ sự an toàn của cơ thể. Chúng hoàn toàn không liên quan đến ý muốn cá nhân của chủ thể. Tôi muốn thoát khỏi tình trạng này, tôi muốn vứt bỏ hết muộn phiền. Tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay, lần sau nhất định sẽ thành công. Về mặt thì lý thuyết, việc đã xác định mục tiêu nhưng mãi mà chẳng thể biến chúng thành hiện thực được cũng tương tự như trên. Mặc dù trong đầu tôi ý thức được rằng mình phải thay đổi, nhưng chức năng sống của cơ thể lại nghĩ tôi không muốn thay đổi. Như vậy, homeostasis rất hữu ích nhưng cũng khá phiền phức, sẽ trở thành một cơ chế hãm khi chúng ta gần chạm đến mục tiêu hay sự thay đổi. Tuy điều này vẫn đang là lý thuyết phổ biến, tuy nhiên thực ra tôi lại cho rằng còn một số lý do khác. Con người là loài sinh vật thích nghi kém trước sự thay đổi, thế nên khi cố gắng đạt được ước mơ hay mục tiêu, con người cần có năng lượng để tiến biến hóa. Nhưng sự thay đổi lại không chuẩn bị trước một cách cẩn thận. Sẽ có thứ gì đó thay đổi so với tình trạng hiện tại, có thể là sự biến đổi của hoàn cảnh hay sự thay đổi của chính bản thân. Sự thay đổi ấy sẽ khiến con người tiêu tốn nhiều năng lượng. Nếu bạn không sẵn sàng cho sự thay đổi thì dù bạn có tốn bao nhiêu công sức, bạn vẫn sẽ cảm thấy rằng có điều gì đó sai sai. Sau đó bạn sẽ mệt mỏi, bất an rồi đột nhiên tinh thần lao dốc. 2. Hãy sẵn sàng cho mơ ước trở thành hiện thực. Việc hao tổn tâm trí khiến cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi. Bởi vậy, đôi khi bạn muốn bỏ cuộc cũng là điều dễ hiểu. Để đạt được mục tiêu và mơ ước, bạn cần phải chuẩn bị trước năng lượng. Chính là sự sẵn sàng cho ước mơ trở thành hiện thực. Sau khi cố gắng tìm kiếm, bạn đã gặp được người phù hợp để kết hôn, rồi tổ chức đám cưới. Đối với những người đang mong muốn lập gia đình, tâm nguyện đó hẳn là được hoàn thành. Thế nhưng, sau khi trải qua cuộc sống hôn nhân, những người thiếu sẵn sàng chắc chắn vỡ mộng. Đối với phụ nữ Nhật, họ phải thay đổi tên họ quen thuộc mà mình đã dùng suốt từ khi sinh ra. Ở cơ quan, họ sẽ được gọi bằng tên khác. Ngoài ra, họ còn phải đổi lại tên trên bằng lái ô tô, tài khoản ngân hàng, vân vân. Tuy không nhiều, nhưng cũng có người phản ứng rất chậm khi được gọi bằng tên họ mới do chưa quen. Điều đó cũng khiến họ căng thẳng. Cuộc sống mới của hai người bắt đầu, môi trường sống cũng thay đổi theo. Bạn phải rời xa môi trường sống quen thuộc để bước vào một môi trường sống mới. Kết hôn có nghĩa là bạn có gia đình mới và có cuộc sống chung với người khác. Vì cả hai đều lớn lên ở môi trường khác nhau, nền giáo dục khác nhau, tính cách khác nhau, nên sẽ nảy sinh mâu thuẫn trong khi chung sống. Từ những việc nhỏ như cách nêm gia vị với món canh miso. Canh miso là món ăn truyền thống của Nhật Bản, bao gồm nước vựng nước dùng nấu với tương miso. Cách gấp quần áo cho tới việc lo bên nhà nội ngoại, thậm chí các quy tắc trong cuộc sống sinh hoạt mới đều có thể là những điều mà bạn chưa bao giờ dám tưởng tượng đến từ khi sinh ra. Mặc dù bạn hy vọng một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc, nhưng bạn lại chưa sẵn sàng cho ước mơ trở thành hiện thực, nên hoàn toàn bị sự thay đổi ấy làm cho choáng váng. Sự mệt mỏi và stress quá mức sẽ gây ra trạng thái suicidal utsu, còn gọi là bệnh trầm cảm thăng tiến. Bệnh này xuất hiện do không thích ứng được với sự thay đổi tính chất của công việc, của môi trường. Khi hoàn cảnh thay đổi, các mối quan hệ xã hội thay đổi, phạm vi trách nhiệm cũng thay đổi. Tuy nhiên, sự phân chia năng lượng cho sự thay đổi đó lại không đồng đều thì sẽ gây ra mất cân bằng và khiến cơ thể mệt mỏi. Trong trường hợp chịu đựng quá sức, bạn khó có thể phục hồi. Vậy, chúng ta nên làm thế nào để sẵn sàng cho ước mơ trở thành hiện thực? Bạn chỉ cần phân chia lại cách sử dụng năng lượng. Năng lượng trong cơ thể bạn hữu hạn. Nếu bạn phân chia năng lượng chưa hợp lý, chưa biết cách tái tạo năng lượng cho bản thân thì cơ thể sẽ mệt mỏi uể oải. Thế nên bạn phải dự tính trước xem cần tốn bao nhiêu công sức cho những điều mới mẻ và sự thay đổi. Khi có mục tiêu và ước mơ, bạn phải phân chia nguồn năng lượng theo một cách khác. 3. Lên dây cót tinh thần sau khi đã chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Nếu bạn chuẩn bị những thứ cần thiết cho mục tiêu thì ít nhất tinh thần của bạn cũng thoải mái hơn. Năng lượng được phân phối cũng có thể biến đổi một cách thuận lợi. Bạn cần chuẩn bị hai điều sau: một, chuẩn bị vật vật dụng cần thiết; hai, chuẩn bị tâm lý. Chỉ vậy thôi. Bạn không nên chuẩn bị tâm lý trước. Đầu tiên, hãy bắt đầu chuẩn bị từ điểm mà bạn chắc chắn mình làm được. Hoàn cảnh của bạn là gì, thay đổi như thế nào, bạn chuẩn bị đồ dùng cần thiết và phù hợp cho hoàn cảnh mới. Nếu bạn chuẩn bị tâm lý trước, có khả năng bạn sẽ cầu toàn và thấy mình sắp xếp công việc cũng chưa ổn thỏa. Hơn nữa, nếu cứ mãi lên dây cót tinh thần nhưng không bắt tay vào thực tế, mục tiêu của bạn sẽ không thể hoàn thành và rồi bạn mãi vẫn sẽ biện bạch đủ mọi lý do. Đầu tiên, hãy nghĩ xem mình cần chuẩn bị đồ dùng gì để đạt được mục tiêu. Cho dù bạn chưa sẵn sàng, tâm lý cũng không sao. Nếu chuẩn bị từ điểm chắc chắn có thể hoàn thành thì việc lên dây cót tinh thần cũng dễ dàng hơn. Trước khi lập gia đình và thực sự bắt đầu cuộc sống của hai người, hãy tìm hiểu những đồ dùng cần thiết, tính toán chi phí gia đình, viết ra lối sống hiện tại và mường tượng sẽ thay đổi như thế nào. Nếu bạn muốn thăng tiến, hãy thử phân tích vai trò của vị trí mới, mua sách hoặc tham gia vào các buổi hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng cho bản thân. Từng bước chuẩn bị những yếu tố thực tế, bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị cho tâm lý một cách tốt hơn. 4. Lên danh sách công việc trước khi thực hiện. Mình sẽ sắp xếp mọi việc để chuẩn bị cho ước mơ trở thành hiện thực. Hãy bình tĩnh, bạn vẫn cần phải làm một việc trước. Hãy liệt kê ra tất cả những thứ cần chuẩn bị. Việc liệt kê có những ưu điểm sau. Ưu điểm thứ nhất, tính rõ ràng. Khi viết ra, bạn sẽ biết được mức độ cần thiết của từng vật dụng. Chắc hẳn bạn đã từng ghi ra giấy những món đồ cần thiết để tránh bỏ sót hay lỡ mua những thứ không sử dụng đến trước khi đi sắm đồ dùng hàng ngày hoặc thức ăn. Sự chuẩn bị cho ước mơ cũng giống như vậy. Khi nhìn thấy được thứ gì cần thiết, bạn có thể tránh được việc bỏ sót một công đoạn nào đó, cũng như không cần phải làm những việc không cần thiết. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng hãy nhớ rằng xe đạp, ô tô, xe máy, máy ô tô, máy bay hay tên lửa đều phải sử dụng nhiều năng lượng nhất cho bước khởi đầu. Khởi đầu thường trở thành rào cản lớn nhất đối với một người khi có ý định thay đổi hoàn cảnh hay dự định bắt đầu một điều mới. Thế nên, trước tiên, hãy bắt đầu từ một thao tác vô cùng đơn giản là viết. Kể cả nếu bạn đang bối rối, không biết nên sắp xếp điều gì khi chuẩn bị, thì hãy cứ vừa thử suy nghĩ vừa viết ra. Chỉ có như vậy, bạn mới bắt đầu được. Ưu điểm thứ hai, thấy được thứ tự ưu tiên. Khi nhìn vào những điều đã viết, bạn thấy được thứ tự ưu tiên trong tất cả những việc liệt kê. Sẽ có việc bạn cần phải chuẩn bị trước. Trong danh sách chắc hẳn có những việc quan trọng bạn muốn làm đầu tiên, hoặc những việc dễ bạn nên làm trước. Những việc giữa việc quan trọng và việc dễ làm thì ưu tiên cái nào, tùy cơ ứng biến, đáp án phù hợp nhất. chỉ có bạn mới trả lời được. Dù bạn chọn ưu tiên việc quan trọng hay việc dễ làm đi chăng nữa, thì khi đã xác định được thứ tự ưu tiên, bạn sẽ thấy được nên sử dụng nguồn năng lượng như thế nào cho cân đối. Như tôi đã đề cập, bước khởi đầu luôn luôn cần sử dụng nhiều năng lượng nhất, vì thế không nên sử dụng lãng phí nguồn năng lượng. Xác định thứ tự ưu tiên giúp bạn dễ dàng cân bằng năng lượng, hiệu quả sử dụng cũng cao hơn. Ưu điểm thứ ba, tạo cảm giác tự tin. Cuối cùng, bạn cũng có thể tự mình xác nhận được ít nhất một việc đã được hoàn thành. Dù chỉ hoàn thành việc rất nhỏ thôi, nhưng bạn vẫn có cảm giác thành công. Cảm giác này chính là bước đà cho sự tự tin. Bạn sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nếu bạn không chịu viết ra, bạn khó liệt kê được hết những công việc nên làm. Hãy làm giảm đi nỗi bất an ngay từ lúc khởi đầu và sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý. 5. Cạm bẫy mang tên ổn định. Thầy Hayao Kaiwai là nhà tâm lý học mà tôi vô cùng yêu mến. Thầy mất vào năm 2007. Thầy là một chuyên gia về trường phái tâm lý học phân tích, từng làm giám đốc sở văn hóa, được nhiều người biết đến. Thầy Hayao Kaiwai từng xuất bản cuốn sách mang tên Bạn hiểu trái tim con người đến đâu. Tôi thực sự bị ảnh hưởng bởi cuốn sách này. Trong cuốn sách thầy viết, vào lúc nhà tâm lý nghĩ rằng họ đã hiểu, thì cuộc đời của họ với tư cách nhà tâm lý cũng kết thúc. Tôi luôn lo lắng vì gặp phải toàn những thứ mình không hiểu. Nhưng rồi tôi lấy lại được tinh thần. À, không hiểu cũng chẳng sao cả. Cuốn sách cho tôi thấy rằng điểm mấu chốt không phải việc than vãn về những thứ không hiểu, mà là bản thân tự biết rằng mình không hiểu nên sinh ra buồn phiền. Sau khi nhận ra điều đó, tôi nhận ra rằng không được rơi vào cạm bẫy mang tên sự ổn định. Nếu cứ mãi nghĩ rằng thế này là được rồi, cứ như hiện tại là đủ rồi, thì con người sẽ không khao khát những thứ cao hơn nữa và dừng việc phát triển tại thời điểm ấy. Dư âm của sự ổn định trong ngoặc kép vô cùng mị lực. Nếu chỉ muốn ổn định mà không phát triển thì con người sẽ cảm thấy việc đối mặt với bản thân thật khổ sở. Khi bạn biết chấp nhận thực tế, chính kiến của bạn sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, việc trốn tránh chỉ khiến bạn biện minh đủ mọi lý do và dần rơi vào cách sống theo chuẩn mực của người khác. Những người cầu tiến luôn thách thức bản thân, nhưng một khi họ lãng quên cảm giác hướng về phía trước, họ sẽ rơi vào trạng thái chỉ mong muốn ổn định. Nếu không có những trải nghiệm khó khăn, bạn cũng sẽ tách mình ra khỏi khoảng thời gian để đối mặt với bản thân. Khi đó bạn sẽ dễ dàng nghe theo người khác thay vì chính bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy mình đang khao khát sự ổn định, trong khi nên tiến về phía mục tiêu và mơ ước, tôi mong bạn hãy một lần đối diện với chính bản thân mình. 6. Không nên nghĩ rằng mình muốn được yêu. Đối với phụ nữ, đặc biệt phụ nữ chưa kết hôn, mối quan tâm của họ thường xoay quanh chuyện tình cảm. Khi tụ tập, các cô gái thường tám về những câu chuyện tình yêu, ở Nhật còn gọi là koi pana. Những cô gái đang yêu dường như xinh đẹp và rạng rỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, rất khó để cân bằng giữa việc yêu và được yêu. Khi đó, chủ đề nảy sinh thường là yêu và được yêu, bên nào hạnh phúc hơn? Câu trả lời thường là được yêu hạnh phúc hơn. Nhưng tôi lại muốn nói rằng đừng nên lúc nào cũng nghĩ mình muốn được yêu. Khi dần thực hiện ước mơ và mục tiêu, bạn sẽ trở thành một người cuốn hút. Càng ngày, bạn càng được chú ý, được người khác ngưỡng mộ và yêu mến. Sau đó bạn thường mong muốn nhiều người yêu mến mình hơn nữa. Nhưng thực ra, việc mình muốn được yêu lại đưa theo chuẩn mực và quan điểm của người khác. Mặt khác, yêu là điều xuất phát từ chính con người chúng ta. Để không bị giam trong cạm bẫy ngọt ngào của tôi muốn được yêu, hãy luôn tâm niệm trong lòng cảm giác mang tên tôi yêu. 7. Cảm giác bất lực sẽ biến mất khi mọi người biết hỗ trợ nhau. Việc của tôi, tự tôi làm, đây được coi là cách suy nghĩ tự lập của một người trưởng thành. Tất nhiên điều đó không sai, tuy nhiên một người thực sự tự lập là người biết nhờ người khác giúp đỡ một cách đúng lúc, đúng chỗ. Ngoài ra trưởng thành là khi ta còn phải có khả năng giúp đỡ người khác. Những người biết giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ và được hỗ trợ mới thực sự là con người tự lập. Giúp đỡ người khác và được người khác giúp đỡ, đâu là quan điểm của bản thân và đâu là quan điểm của người khác. Chắc hẳn có nhiều người đáp rằng giúp đỡ người khác là quan điểm của bản thân, còn được người khác giúp đỡ là quan điểm của người khác. Nhưng điều đó không hẳn đã đúng. Để tôi làm cho mới chính là cách suy nghĩ theo quan điểm của người khác. Nếu bạn giúp đỡ người khác để đảm bảo lợi ích của bản thân thì mối quan hệ đó mang tính khách quan, được thể hiện bởi mong muốn bảo vệ cho lợi ích của chính mình. Trái lại, nhờ người khác giúp đỡ, tuy nghe có vẻ như bạn đang hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, nhưng nếu chấp nhận và biết ơn việc ai đó làm cho mình, khiến mình tốt hơn thì có nghĩa bạn vẫn đang sống theo chính kiến của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ nào cũng cần có sự qua lại, giúp đỡ người khác và nhận sự giúp đỡ luôn cần song hành với nhau. Thế nên, giúp đỡ lẫn nhau trở thành điều quan trọng. Giúp đỡ lẫn nhau có sự tương tác từ hai phía, biết chấp nhận bản thân và chấp nhận nhau. Việc này còn mang ý nghĩa tiếp nhận, chứ không phải là nói không khi người khác làm giúp bạn. Rõ ràng đây là hành động xuất phát từ quan điểm của bản thân. Thay vì chỉ nhờ người khác an ủi hoặc nhờ người khác làm hộ, hãy tìm kiếm sự trợ giúp một cách hợp lý. 8. 7 thói quen nâng cao sự tự nhận thức cá nhân. Sự tự nhận thức cá nhân càng cao thì chính kiến của bản thân càng vững chắc. Khi cảm thấy bất lực xuất hiện, bạn không tin tưởng vào năng lực của bản thân, cũng không tin vào bất cứ ai và bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác. Vì thế, bạn không thể sống như chính mình. Nếu bạn được thừa nhận, sự tự nhận thức cá nhân sẽ trở nên tăng lên. Bạn biết tin tưởng vào người khác và năng lực của chính mình. Khi sự tự nhận thức cá nhân tăng lên, những quan điểm bên trong con người của bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi đó, mục tiêu và mong muốn của bạn sẽ nằm trong tầm với. Tôi sẽ giới thiệu một vài thói quen để bạn có thể từng bước nâng cao sự tự nhận thức cá nhân. Bạn không cần phải làm hết mọi thứ một mạch. Hãy bắt đầu từ việc bạn cho rằng đến một kẻ như mình cũng có thể làm được, áp dụng chúng vào trong cuộc sống hàng ngày. 1. Tìm kiếm điều tốt đẹp cho từng ngày trôi qua. Bạn có thể thực hiện điều này trong khi liệt kê danh sách công việc cần làm. Mỗi ngày, bạn hãy đặt ra những mục tiêu thật nhỏ bé và cụ thể, sau đó viết chúng ra và tìm kiếm những điều tốt đẹp. Tại Nhật, bộ anime mang tên Pollyanna, cô bé của tình yêu, được chuyển thể từ tiểu thuyết Pollyanna, mặt trời bé con của nhà văn sĩ Eleanor Hoffman Porter, rất nổi tiếng. Câu chuyện về cô bé Pollyanna cũng tương tự như khi chúng ta tìm kiếm điều tốt đẹp hàng ngày. Cứ mỗi ngày, cho dù việc đó lớn hay nhỏ, vụn vặt cỡ nào đi chăng nữa, hãy tìm kiếm những điều tích cực. Thật vui vì hôm nay là ngày đẹp trời, hôm nay được gặp bạn bè thích thật, chỉ cần như vậy thôi. Khi điều này dần trở thành thói quen hàng ngày, tinh thần bạn sẽ dần dần thay đổi một cách rõ rệt. Vì thế, tôi luôn khuyên mọi người nhất định phải tạo thói quen viết nhật ký mỗi ngày và ghi vào đó những điều tốt đẹp họ đã trải qua. Trong trường hợp dù đã cố gắng nhưng chẳng thấy xung quanh mình có điều gì tốt đẹp cả, thì ít nhất hãy viết ra rằng mình vừa phát hiện ra một cái tôi mới, mình có thể đối mặt với chính mình. 2. Đọc sách và đánh dấu những chỗ mình thích. Bạn không nên chỉ đọc sách một cách đơn thuần, mà hãy tìm điểm bạn thấy hứng thú trong cuốn sách và đánh dấu lại. Sau này, bạn có thể đọc lại. Việc nói ra và ghi chép lại lời nói của mình là một điều quan trọng. Bạn nên hình thành thói quen viết cảm nghĩ của mình. 3. Đánh dấu vào lịch. Cá nhân tôi rất thích nhìn và cảm nhận về những việc mình đã hoàn thành, nên hy vọng bạn thử việc này. Sau khi kết thúc một ngày, hãy đánh một dấu X lên lịch. Khi muốn đếm ngược xem còn bao nhiêu ngày đến ngày đích, chúng ta thường đánh dấu X vào ngày cuối cùng, phải không? Việc này cũng có cách thực hiện tương tự, chỉ là không cần thiết phải đếm ngược thôi. Chỉ cần ngày hôm nay khép lại một cách tốt đẹp, bạn nên đánh dấu điều này lên lịch. Bạn có thể dùng bất cứ ký hiệu nào bạn muốn, có thể là dấu X, một bông hoa hay hình sao cũng được. Sự tự nhận thức cá nhân cũng sẽ tăng lên mỗi ngày. Bạn xác nhận với bản thân rằng ngày hôm nay vẫn thật tốt đẹp. 4. Luyện tập cảm nhận qua năm giác quan. Thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, hãy cảm nhận một điều gì đó bằng cả năm giác quan này. Thậm chí, đôi khi chỉ cần tiếp xúc với không khí thôi cũng được. Có lẽ bình thường bạn không để ý đến không khí tồn tại xung quanh mình. Tuy không khí có vẻ như đang đứng yên để bạn hít thở, nhưng thực ra chúng luôn chuyển động và nhẹ nhàng vuốt ve làn da bạn. Hãy thử cảm nhận điều đó. Khi ngồi trên ghế, bạn có cảm giác như thế nào? Khi đặt chân lên sàn nhà, cảm giác lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất ra sao? Hãy thử cảm nhận điều đó. Con người thường chỉ sử dụng những thông tin thu nhận được từ năm giác quan một cách có chọn lọc. Nhưng bằng việc mài giũa các giác quan để chúng trở nên nhạy cảm hơn, khả năng cảm thụ của bạn sẽ theo đó tăng lên. Việc luyện cảm nhận qua năm giác quan sẽ hiệu quả hơn nếu bạn thực hiện vào buổi sáng. Thói quen này sẽ dễ dàng được hình thành và nhờ việc bắt đầu một ngày bằng cách cảm nhận những điều mới mẻ, khả năng cảm nhận của bạn trong cả ngày hôm đó cũng trở nên phong phú hơn. 5. Biểu đạt cảm xúc bằng ngôn từ. Khi năm giác quan trở nên nhạy cảm, hãy nói ra những điều bạn cảm thấy. Những bông hoa nở ven đường đẹp quá kìa. Nước lạnh uống ngon ghê. Mùi gì thơm quá. Tiếng chuông réo gió leng keng nghe thật êm tai. Sờ vào chiếc khăn bông sạch thật thích. Vân vân. Nếu tự tạo cho mình thói quen nói ra những điều thú vị mà bản thân cảm nhận được, thì bạn sẽ càng trở nên nhạy cảm với những điều khiến bạn thoải mái và không thoải mái. Tôi không đồng ý hoàn toàn với việc các bạn trẻ ở Nhật thường sử dụng duy nhất một từ jabai để diễn tạp ngon, ngầu hay kinh khủng như một thói quen để nâng cao sự tự nhận thức cá nhân. Hãy cố gắng diễn tả những điều bạn cảm nhận được qua năm giác quan bằng vốn từ ngữ phong phú nhất có thể. 6. Soi gương. Đến lúc này, tôi đã giới thiệu với các bạn thói quen biểu đạt cảm giác bằng ngôn ngữ, nhưng thể hiện biểu cảm mà không cần bất cứ ngôn ngữ nào cũng có ý nghĩa của nó. Việc hoạt động các cơ mặt cũng giúp bạn nhạy cảm hơn với nhiều việc, làm tăng sự tự nhận thức cá nhân, rèn luyện khả năng biểu cảm của khuôn mặt qua khuôn mặt. Đôi lúc có thể bạn cảm thấy hơi bối rối vì muốn biểu cảm khuôn mặt, nhưng lại có người khác đang quá để ý và hoặc quan sát bạn. Vì vậy, hãy tạo thành thói quen soi gương để biểu cảm của bản thân được linh hoạt hơn. 3 việc bạn cần làm khi đứng trước gương. Thứ nhất là mỉm cười. Thứ hai, nói to chào buổi sáng. Thứ ba, nói cảm ơn bằng một khuôn mặt cười rạng rỡ. Ban đầu, có lẽ biểu cảm của bạn sẽ rất đơ, nhưng khi đã dần quen với nó, cơ mặt của bạn giãn ra và bạn sẽ quen với việc vừa mỉm cười vừa nói cảm ơn. Lúc đó, bạn sẽ có thể mỉm cười, nói lời cảm ơn không chỉ với người thân cận mà còn cả với những người khác nữa. Hãy tự tạo thói quen vừa soi gương để xác nhận cơ mặt có hoạt động, vừa mỉm cười nói cảm ơn. Thứ 7, mặc đồ lót xịn. Tất nhiên, không phải bạn mặc đồ lót xịn cho ai đó xem rồi. Điều này nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng bạn hãy thử mua một vài bộ đồ lót xịn và cảm nhận chất liệu vô cùng thoải mái của chúng mỗi ngày. Bạn làm điều này vì chính bản thân bạn. Hãy học cách khiến bản thân thật thoải mái, ngay cả khi không ai nhìn thấy được những điều mới mẻ ở bạn. Nói một cách khác, chỉ mình bạn cảm nhận được một cảm giác thoải mái nào đó thôi, cũng không phải là một ý tồi. Cảm xúc của bạn đôi khi đâu cần để cho tất cả mọi người được biết. Đồ lót chỉ là một trong những gợi ý tôi đưa ra. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân những điều bạn thích, cho dù không ai biết hoặc quan tâm đến những điều này. 9. Cảm thấy khó sống, tức là bạn có khả năng. Chắc tôi cũng không cần phải giải thích kỹ về thành ngữ cây to đón gió lớn, nhưng càng nổi bật và có khả năng đặc biệt càng dễ bị dìm. Tôi từng nghĩ đây là điểm chỉ có ở Nhật Bản, nhưng theo kinh nghiệm từ những người đã sống ở nước ngoài một thời gian dài, không chỉ riêng Nhật Bản mà trên thế giới cũng vậy. Xã hội cần những con người biết chấp nhận cá tính và tài năng của nhau, giúp đỡ nhau phát triển. Ngày nay, nhiều người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ, sống trong xã hội hiện đại. Thậm chí cơ thể họ xuất hiện phản ứng với những thiết bị hiện đại như thang máy, tàu điện hay xe buýt vân vân. Con người bị bủa vây bởi rất nhiều vật chuyển động tốc độ cao nhưng có không gian hạn hẹp. Nếu như người này sống vào thời xưa, có lẽ họ đã khác. Nhiều người cảm thấy thật khó sống với xã hội hiện đại. Điều đó không có nghĩa là họ không tốt. Người mắc ADHD có nghĩa là rối loạn tăng động giảm chú ý cũng tương tự như vậy. Họ thường nói quá nhiều, không thể ở yên một chỗ và dễ trở nên mất tập trung. Bản thân họ có lẽ cũng cảm thấy khó sống với cuộc đời này. Nhưng tôi lại nghĩ việc cảm thấy khó sống chính là điểm khác biệt của họ so với người bình thường. Do nhạy cảm hơn so với những người khác nên có một số khả năng chỉ họ mới có thể làm được. Trong lịch sử có rất nhiều nhà văn hay họa sĩ bị mọi người xung quanh cho rằng có vấn đề. Trên thực tế, có những dung cảm mà chỉ những người như vậy mới thấu hiểu được. Tôi cũng nghĩ mình mắc chứng ADHD. Tôi không thể ngồi yên một chỗ và luôn đánh giá sự vật hiện tượng bằng trực giác. Tôi khiến mọi thứ đang hài hòa trở nên rối tung rối mù. Nhưng mặt khác, tôi tự nhận thức được rằng mình có khả năng đặc biệt. Tôi biết một người khiếm thị. Có người nói anh ta mất thị lực do những căng thẳng khi đã trưởng thành chứ không phải bị bệnh bẩm sinh. Bị mất đi giác quan vô cùng quan trọng nên chắc anh ấy cảm thấy vô cùng sốc, thế nhưng anh ấy không bỏ cuộc. Không còn khả năng thị giác, anh quyết tâm mài giũa các giác quan khác. Trong số các giác quan còn lại, anh nhận thấy mình cần rèn luyện thính giác. Một thời gian sau, chỉ cần lắng nghe giọng nói và câu chuyện của một người, anh có thể cảm nhận được những cảm xúc không được bộc lộ qua ngôn từ một cách rất tinh tế. Hiện tại, anh là một nhân viên tư vấn. Khó khăn trong cuộc sống cũng là cơ hội để bạn thể hiện tài năng. Nếu một người có tài nhưng lại lựa chọn làm người bình thường, thì dần sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên khó khăn, tài năng chưa kịp phát triển đã trở nên tàn lụi. Nếu bạn cảm thấy mình khác biệt, khó sống với mọi người thì biết đâu đấy chính là bạn có khả năng khác biệt. Hãy tìm kiếm điều đó. Ngoài ra bạn đừng cố ép mình vào lối sống bình thường mà hãy phát huy cá tính của riêng bạn. Nhất định phải sống theo cách phù hợp nhất với bản thân. 10. Cuộc sống tươi đẹp vẫn đang chờ đợi. Một số người cảm thấy mình khác biệt nhưng vẫn luôn nghĩ mình chẳng có điểm đặc biệt hay tài cán gì cả. Lo âu cũng là cơ hội để bạn suy ngẫm. Khi ấy bạn có cơ hội đối diện với bản thân. Sau đó hãy lựa chọn điều mà bạn ngẫu nhiên nghĩ đến. Nếu bạn thẳng thắn đối mặt với bản thân, thì trong những thứ bạn vươn tay chạm lấy, bạn sẽ nhận biết được thứ nào phù hợp với mình, thứ nào không. Chỉ những ai biết lo lắng thì sau này mới có được cơ hội đối diện với bạn, với một bản thân và tất cả mọi người. Nhờ nỗi buồn và sự lo lắng, bạn sẽ có cơ hội để thay đổi từ một bản thân bị tổn thương và ảnh hưởng bởi những đánh giá của người khác, trở thành người có thể tự tin đối diện với chính mình. Cuộc sống thực ra cũng chỉ vậy thôi. Hoàn cảnh gia đình tôi khá phức tạp nên từ nhỏ cuộc sống phải chịu nhiều khó khăn. Rồi những trải nghiệm trong khi nhập ngũ, bị chồng bạo hành, ly hôn, trầm cảm, tự tử hụt vân vân đều là những thất bại và sóng gió tôi đã gặp trong cuộc đời. Không biết bao nhiêu lần tôi rơi vào hoàn cảnh buộc phải tự đối mặt với chính mình, rồi may mắn vượt qua được, trở thành nhà tâm lý và trách nhiệm của cuộc đời tôi. Điều tuyệt vời nhất tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này. Thế giới tuyệt vời này là điều mà sự phiền muộn lo lắng đã mang đến cho tôi. Khi đang chìm đắm trong lo âu, tôi luôn cố gắng vùng vẫy và không thể suy nghĩ xem điều gì đang đợi mình ở phía trước. Nhưng cuộc sống tươi đẹp chẳng phải là phần thưởng đáng giá nhất hay sao? Thời gian qua đi, rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, từ đáy lòng mình, bạn sẽ cảm ơn khoảng thời gian khó khăn. Nhờ những giây phút đau khổ, bị tổn thương đó, bạn mới có thể gặp được những điều tốt đẹp, những người bên bạn thật lòng. Dù thế nào, một cuộc sống tốt đẹp vẫn đang chờ bạn ở phía trước. Cuộc đời của bạn không thuộc về ai khác, cuộc đời của bạn thuộc về bạn. Thế nên đừng chờ mong người khác xoa dịu, cũng đừng để bị ảnh hưởng bởi quan điểm của bất cứ ai, mà hãy tự tin đối mặt và chấp nhận con người mình. Những người từng đi qua tổn thương chắc chắn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và tìm thấy điều chân quý. Lời kết. Tôi dự định viết cuốn sách này sau đợt hỗ trợ hậu thảm họa đại địa chấn miền Đông Nhật Bản. Trong khi lắng nghe câu chuyện của các nạn nhân, tôi kể cho họ rằng mình từng mắc bệnh trầm cảm. Nhiều người đã hỏi tôi tại sao chị có thể mạnh mẽ như vậy. Nhờ những điều đã trải qua trong quá khứ, tôi may mắn tìm thấy chính bản thân mình. Nhưng tôi nhận ra rằng nhiều người mang tâm trạng buồn phiền, có lẽ bởi họ không thể ngưng chuyện lo lắng lại. Chữa lành cho những tâm hồn chịu nhiều tổn thương tuyệt đối không phải việc có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn. Họ cần có thời gian để đối mặt với bản thân mình. Dù muốn, nhưng tôi không thể giải thích cặn kẽ cho từng người. Vì vậy, tôi cho ra mắt cuốn sách để giúp nhiều người có thể lấy lại tinh thần, biết yêu cuộc sống. Tôi cũng muốn đáp lại những ân tình mà người dân tại Fukushima đã đối xử với tôi. Khi ấy, tôi chỉ mới rời khỏi lực lượng phòng vệ và thành lập một tổ chức phi lợi nhuận. Để có thể quản lý tổ chức, tôi đã quyết tâm học một khóa kinh doanh cơ bản tại một trường cao đẳng thương mại ở Shinjuku. Tôi không ngờ rằng tại ngôi trường do người quen giới thiệu ấy, tôi có được cơ hội xuất bản sách. Dù đến đó với ý định học về kinh doanh, nhưng với tôi đây là bước ngoặt. Tôi không chỉ có bước phát triển ở việc kinh doanh mà còn do ra mắt cuốn sách này. Như đã từng viết trong cuốn sách này, tôi cảm thấy nếu bạn hành động, lựa chọn và sẵn sàng, bạn nhất định sẽ đạt được mong muốn của mình. Việc xuất bản sách lần này của tôi cũng giống như vậy. Tôi đã bắt tay vào hành động và sẵn sàng cho mục tiêu. Cuốn sách được một biên tập viên đầy kinh nghiệm giúp đỡ, giúp tôi vừa có thể viết, vừa tự vấn bản thân mình để viết được những thông điệp muốn gửi tới mọi người. Thứ nhất, cách làm này thật sự tốt chứ? Thông điệp cần gửi gắm liệu chừng đã đủ chưa? Viết như thế này sẽ không gây hiểu lầm phải không? Việc gì thực hiện lần đầu tiên bao giờ cũng chứa đầy nỗi lo lắng. Làm cách nào đối mặt được với điều đó, làm sao để rút kinh nghiệm trong khoảng 1 năm viết sách. Cuối cùng, tôi cũng tự mình trải nghiệm quá trình nhận thức và học hỏi. Trong cuộc đời, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều điều lo lắng và đau khổ. Những lúc như vậy, tôi lại nghĩ mình thật may mắn, bởi chính điều đó khiến tôi luôn phải vận động, vươn lên và phát triển. Tất nhiên, đối mặt trực tiếp với sự tổn thương, đau khổ sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu bạn coi sự mệt mỏi đó là điều may mắn và biến nó thành cơ hội, cuộc sống sẽ không ngừng chuyển động, hạnh phúc sẽ hướng về phía bạn. Những điều mà bản thân không mong muốn, tôi sẽ coi là thách thức của cuộc đời. Thách thức này đi qua, thách thức khác sẽ đến. Mỗi lần vượt qua một thử thách, bạn sẽ có được những nhận thức và bài học mới. Khi ấy, thách thức sẽ trở thành sứ mệnh. Sau khi từ bỏ suy nghĩ tự tử, tôi đã quyết định thực hiện sứ mệnh của cuộc đời. Dùng những điều mình nhận ra được để giúp đỡ người khác, tôi mới gửi gắm đến xã hội những điều mình đã nhận thức và học được. Tôi lựa chọn điều này một cách tự nhiên. Tôi xin cảm ơn đến những người đã gặp gỡ mình, họ là những người đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Matsuo Akinori, đang làm việc tại công ty cổ phần Next Service, người đã cho tôi cơ hội nhìn nhận lại quá khứ và giúp tôi mở ra con đường xuất bản sách. Thầy Shimojono Sota cũng vực tôi dậy khỏi ý nghĩ tự tử. Ngoài ra, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các biên tập viên anh Watayasu và chị Hasumi Miho, người đã luôn dõi theo tôi. Cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình và những người đã đến tâm sự với tôi. Mùa thu năm 2015, Mari Tamagawa. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách hay mỗi ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.